Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế.
Thống nhất công tác chuẩn bị hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK định hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Thúc đẩy phát triển sản xuất chè hữu cơ.
Ngành điện đầu tư chống quá tải lưới điện.
Phòng chống đuối nước khi trách nhiệm thuộc về người đứng đầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 16 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải cấp quốc tế, quốc gia, các môn văn hóa, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, ý tưởng khởi nghiệp. Dự hội nghị tuyên dương có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Lee Byung Cúc, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và lãnh đạo các sở ngành đoàn thể. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục Thái Nguyên đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Thái Nguyên có 57 học sinh đạt giải, trong đó có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 18 giải ba, 26 giải khuyến khích và một học sinh được tham dự vòng thi để chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic sinh học quốc tế. Đây là lần Thái Nguyên có số lượng giải nhiều nhất, chất lượng giải cao nhất từ trước đến nay. Tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, Thái Nguyên có 3 dự án đoạt giải nhất, 1 dự án đoạt giải tư và 1 dự án đã vinh dự nằm trong 7 dự án được tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 tại Hoa Kỳ. Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật Olympic và hội thảo quốc tế về công trình khoa học sáng tạo được tổ chức tại Hàn Quốc, đề tài do nhóm học sinh trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã xuất sắc giành huy chương vàng. Tham gia vòng chung kết cấp quốc gia cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ tư, nhóm học sinh trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đoạt giải khuyến khích.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải bày tỏ vui mừng và khẳng định những thành tích tiêu biểu xuất sắc của các em học sinh và các thầy cô giáo đã tô thắm thêm truyền thống của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Đồng chí biểu dương những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Trước những yêu cầu đổi mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục tập trung thực hiện tốt cuộc vận động, các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy cao nhất trí tuệ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác giáo dục đào tạo, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, thực hiện điểm nhấn trong nét phong cách nổi bật của học sinh tỉnh Thái Nguyên, lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng hiếu học. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và trao phần thưởng cho các em học sinh có thành tích cao trong các cuộc thi, giáo viên, học sinh có học sinh đạt giải cao. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho đoàn viên là giáo viên có học sinh giỏi trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Nhân dịp này, 175 học sinh có chứng chỉ IELTS được hỗ trợ lệ phí với số tiền trên 743 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trao 315 triệu đồng hỗ trợ hội khuyến học tỉnh, 118 xuất quà cho học sinh, giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy, học tập.
Sáng nay 17 tháng 5, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp với các ban ngành, đơn vị nhằm thống nhất công tác chuẩn bị hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK định hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hội thảo khoa học với chủ đề Bác Hồ về an toàn khu định hóa Thái Nguyên. Quyết định mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc tổ chức vào chiều ngày 20 tháng 5 năm 2022 tại khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự có uy tín và được trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện và các xã. Đến thời điểm này, các ngành đơn vị liên quan theo phân công chức năng, nhiệm vụ đều đã cơ bản hoàn tất các nội dung theo phân công. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các ngành đơn vị tiếp tục rà soát đôn đốc các phần việc liên quan, đảm bảo tốt nhất các điều kiện để hội thảo thành công, lưu ý công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội thảo cũng như phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhân dịp này. gồm lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật ATK nhớ mãi ơn Người, lễ khởi công công trình dự án cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, các hoạt động tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng.
Phát huy vai trò tham mưu trên tất cả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương là nhấn mạnh của đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Đồng Hỷ. Theo đánh giá, thời gian qua công tác tuyên giáo của huyện Đồng Hỷ được triển khai kịp thời, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương. Việc quán triệt triển khai nghiên cứu học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng đầy đủ kịp thời, công tác tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân được phát hiện kịp thời và giải quyết xử lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm, chú trọng việc gắn lý luận với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động công tác tuyên giáo của huyện Đồng Hỷ thời gian qua. Trao đổi làm rõ một số tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo, chủ trương nắm bắt thông tin, nhất là những vấn đề mới phát sinh để có hướng giải quyết kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Ngày 17 tháng 5, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư. Sau kỳ họp thứ tư và các ý kiến kiến nghị, đại nghị quyết số 191 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, tổng số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đã giải quyết xong và thông tin giải trình tới cử tri là 43 trên 92, chiếm gần 47%. Tổng số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đang giải quyết là 33 trên 97, chiếm 34%. Tuy nhiên, với phương pháp làm việc cụ thể, chi tiết, đi thẳng vào từng ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đại diện các ngành, các đơn vị địa phương giải trình rõ kết quả giải quyết từng ý kiến kiến nghị theo hướng đúng việc, đúng tiến độ để tổng hợp, phân loại các ý kiến kiến nghị cho chính xác. Từ đó tham mưu cho UBND tỉnh hướng giải quyết trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ rõ trách nhiệm giải quyết của các ngành, các địa phương và yêu cầu công tác tiếp nhận giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tạo lòng tin cho nhân dân và cử tri. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền, đồng thời báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để theo dõi giám sát.
Cũng trong ngày 17 tháng 5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh kiểm tra hồ sơ, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Đại Từ. Hiện huyện có 3 tôn giáo gồm Công giáo, Phật giáo và Đạo Tin Lành với tổng số trên 24.000 tín đồ. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và văn bản pháp luật, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, đồng bào có đạo tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện cũng đã thực hiện rà soát các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tại các xã, thị trấn có đồng bào đạo sinh sống, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa các dự án vào vùng đồng bào có đạo. Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề như tình hình an ninh trật tự xây dựng, giao đất cho các cơ sở tôn giáo, hiến đất xây dựng các công trình tại các vùng đồng bào có đạo.
Chiều 16 tháng 5, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sau 6 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị Trung ương năm khóa 13 diễn ra từ ngày 4 đến 10 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận cho ý kiến và quyết định như tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Các đại biểu đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tích cực, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các tờ trình báo cáo đề án. Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Quân khu 1 yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan đơn vị thuộc quân khu về kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa 13, nhằm thống nhất tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận nhất trí cao với những nội dung hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã thông qua.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội. We'll be right back.
Thưa quý thính giả, những năm gần đây, với mong muốn khẳng định chất lượng và xây dựng thương hiệu, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sang sản xuất chè theo hướng hữu cơ. Đây được cho là một trong giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người trồng chè, sản xuất, chế biến và tiêu dùng, cũng như môi trường sống, đồng thời nâng cao thu nhập hướng tới một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến chè hữu cơ vẫn còn không ít khó khăn và sản xuất chè hữu cơ vẫn manh mún nhỏ lẻ. Phản ánh của phóng viên Hà Linh.
Với những yêu cầu nghiêm ngặt khắt khe trong sản xuất chè hữu cơ, Hợp tác xã chè an toàn Hoan Xuyến ở huyện Phú Lương hiện chưa có công cụ nào cập nhật tình hình sâu bệnh, đo nồng độ đất, dự báo chính xác nhiệt độ, lượng mưa. Đặc biệt, việc lắp camera tại đồng ruộng, kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, giúp các thành viên hợp tác xã dù ở bất kỳ đâu cũng có thể quản lý và vận hành hệ thống, giám sát quá trình chăm sóc diện tích chè hữu cơ chưa từng có. Bà Tống Thị Xuyến, Giám đốc Hợp tác xã chè Hoan Xuyến, huyện Phú Lương chia sẻ về chăm sóc sản xuất chè.
Ví dụ như là mình chăm sóc thì có thể là nhóm cũng có thể là quản lý được cái ngày hôm nay lô này làm gì, phun thuốc hay là thu hái. Thế rồi về chế biến cũng vậy. Chế biến thì những cái ví dụ như là tao thì tôn ga hoặc tôn điện thì họ có những cái công nghệ điện tử. Mình có thể là đo được nhiệt, thế rồi kiểm tra được cái chất lượng khi sao.
Với 5 hectare sản xuất chè theo hướng hữu cơ, bước đầu đã khẳng định được thương hiệu từ chương trình OCOP, nhưng Hợp tác xã chè Thủy Thuật ở xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên vẫn chưa có điều kiện để ứng dụng đồng bộ khoa học và công nghệ hiện đại trong các khâu chăm sóc chế biến, theo dõi quá trình sinh trưởng của cây chè hữu cơ. Vì vậy, chất lượng sản phẩm chè của Hợp tác xã cũng chưa được đồng đều. Ông Nguyễn Viết Thuật, Giám đốc Hợp tác xã chè Thủy Thuật, thành phố Thái Nguyên nói về những khó khăn của Hợp tác xã.
Ví dụ như là mình chăm sóc thì có thể là mình nhóm cũng có thể là quản lý được cái ngày hôm nay lô này làm gì, phun thuốc hay là thu hái. Thế rồi về chế biến cũng vậy. Chế biến thì những cái ví dụ như là sao thì tôn ga hoặc tôn điện thì họ có những cái công nghệ điện tử. Mình có thể là đo được nhiệt, thế rồi kiểm tra được cái chất lượng khi sao.
Thái Nguyên có khoảng 60 hectare chè sản xuất hữu cơ trên 22.300 hectare chè. Trong khi đó, sản xuất chè theo hướng hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20 đến 40% so với sản xuất chè theo phương thức truyền thống. Thời gian qua, cùng với những cơ chế chính sách của tỉnh, ngành nông nghiệp cũng thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè hữu cơ. Tuy nhiên, sản xuất chè theo phương thức này vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó, việc đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất chưa thực sự được quan tâm. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên cho biết hướng sản xuất theo công nghệ mới.
Đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư cho cái vấn đề sản xuất, ứng dụng công nghệ cao thì nó có cái mức đầu tư lớn. Do vậy là cũng rất ít doanh nghiệp dám đầu tư vào nông nghiệp. Cơ bản chúng ta vẫn là sản xuất nhỏ lẻ là chính. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để tham mưu cho ủy ban tỉnh cùng với các huyện để làm thế nào đó chúng ta tập trung vào đầu tư và công nghệ để cho sản xuất chế biến.
Trước xu hướng chuyển đổi từ nền nông nghiệp hóa chất sang nền nông nghiệp xanh, sản xuất hữu cơ là tất yếu trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng hiện nay. Tuy nhiên, để người dân duy trì và thực hiện thành công phương thức sản xuất mới thì vẫn rất cần những cơ chế chính sách cùng sự hỗ trợ kịp thời của các cấp các ngành trong việc hỗ trợ cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, xây dựng thương hiệu cũng như hỗ trợ quảng bá tiêu thụ sản phẩm.
Vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước. Đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội, trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn. Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.
Mời quý vị thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
Thưa quý thính giả, bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2022, nền nhiệt khu vực miền Bắc bước vào cao điểm mùa nắng nóng. Cùng với sự phục hồi kinh tế của tất cả các ngành nghề khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, dự báo công suất sử dụng tăng khoảng 10% đến 13% so với năm 2021. Bởi vậy, việc đầu tư chống quá tải lưới điện được ngành điện đặc biệt quan tâm, phản ánh của phóng viên Trần Trang.
11 giờ trưa, giờ cao điểm về nhu cầu sử dụng điện của người dân địa phương. Những hoạt động tại xưởng bóc và chế biến gỗ của gia đình anh Dương Văn Công, xóm Hin, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương không còn bị gián đoạn như trước. Anh Công nói:
trước đây điện yếu ấy, thì là nó đập cầu dao cái là nó đã nhảy át rồi, thế nên là gián đoạn sản xuất. Bây giờ thì vừa rồi có cái trạm mới này thì đưa vào cho dân thì điện thắp sáng nó cũng sáng hơn này, với lại làm thì nó không bị nhảy át nữa.
Không chỉ là niềm vui của gia đình anh Công mà đây còn là niềm vui chung của hơn 10 hộ có xưởng sản xuất và chế biến gỗ, cùng gần 100 hộ dân của hai xóm Hin và xóm Kèm, xã Yên Đổ. Sau khi trạm biến áp 180 kV được đầu tư lắp đặt tại nhà văn hóa xóm Hin, ông Cao Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Yên Đổ, Phú Lương cho biết:
hiện nay thì được ngành điện quan tâm đầu tư xây dựng trạm, các cái hộ sản xuất kinh doanh đã được trực tiếp sử dụng cái nguồn điện này thì đảm bảo được sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của đời sống của người dân ở trong khu vực, để đảm bảo cho việc phát triển kinh tế cũng như là xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn.
Năm 2022, Công ty Điện lực Thái Nguyên đầu tư 5 dự án chống quá tải lưới điện. Với việc xây dựng mới 36 trạm biến áp tại các khu vực thường xuyên quá tải và đầu tư đường dây hạ thế, trung thế dài trên 13,7 km với tổng số kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hành lang lưới điện gặp không ít khó khăn, nhưng đến thời điểm hiện tại, các dự án đã cơ bản hoàn thành. Ông Dương Văn Hạnh, trưởng phòng quản lý đầu tư Điện lực Thái Nguyên cho biết về vận hành các trạm biến áp:
chúng tôi sẽ đưa tất cả các trạm biến áp này vào vận hành và đấu nối và san tải cho toàn bộ các cái phần đường dây hạ thế cấp điện đến cho các hộ gia đình.
Việc đầu tư chống quá tải lưới điện góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải các khu vực trung tâm, mật độ khách hàng lớn, qua đó tạo niềm tin và uy tín của khách hàng đối với ngành điện. Tiếp tục chương trình thời sự, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến nay Thái Nguyên đã tiêm hết số vaccine phòng COVID-19 được cấp cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, đã có gần 38.000 trẻ em trong độ tuổi này được tiêm mũi 1 vaccine, đạt 23%. Đặc biệt, các buổi tiêm đều diễn ra an toàn, hiệu quả, không xuất hiện các trường hợp sốc phản vệ vaccine. Theo thống kê, Thái Nguyên có gần 167.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Qua đánh giá cho thấy, hiện số trẻ đã tiêm vaccine phòng COVID-19 ở độ tuổi này đạt chưa cao. Nguyên nhân là do lượng vaccine được Trung ương phân bổ về Thái Nguyên còn ít. Thêm nữa, khi tỉnh Thái Nguyên triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, khoảng 80.000 trẻ ở lứa tuổi này đã mắc COVID-19 và thời gian khỏi bệnh chưa đủ 3 tháng, nên các em chưa được chỉ định tiêm vaccine. Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine được phân bổ về đâu tiêm hết ngay đến đó, tiến tới nâng cao độ phủ vaccine cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Chú trọng kiểm định các máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, đó là yêu cầu của đoàn liên ngành thuộc Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh. trong buổi kiểm tra tại Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Thái Nguyên vào ngày 16 tháng 5. Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 của công ty cho thấy đơn vị đã chấp hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe cho người lao động được bảo đảm đúng quy định. Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 4 năm 2022, công ty không xảy ra tai nạn lao động. Đoàn liên ngành của tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế, đề nghị công ty khắc phục.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Ủy ban dân huyện Phú Bình tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng công trình tu bổ di tích lịch sử chùa Làng Ca, xã Khạ Sơn sau hơn 10 tháng thi công. Công trình được tu bổ bằng cách hạ giải toàn bộ công trình từ phần mái xuống móng. Trên nền di tích hiện trạng, tu bổ xây dựng lại chùa với bố cục mặt bằng giữ nguyên kích thước. Diện tích xây dựng gồm 164m2, gồm tiền đường, ống muống, hậu cung. Tổng mức đầu tư cho công trình là trên 2 tỷ 860 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư 50%, phần còn lại là nguồn xã hội hóa.
Mới đây tại thành phố Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2.2015. Tham dự có 100 học viên gồm các học viên, công chức, viên chức của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa, Đồng Hỷ, Võ Nhai. Các học viên đã được đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng, cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và thực hiện đánh giá nội bộ. Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001-2.2015 chính thức được triển khai tại các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đến nay đã có 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 178 đơn vị hành chính cấp xã xây dựng và áp dụng hệ thống này. Thưa quý thính giả, Phú Bình địa phương có hệ thống sông cầu chảy qua cùng nhiều kênh đào và ao hồ khiến nguy cơ đuối nước ở trẻ cao hơn các địa phương khác. Mới đây nhất trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ việc đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong. Chính vì vậy, công tác phòng đuối nước càng trở nên cấp thiết hơn đối với địa phương này. Các ngành chức năng đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này. Bài viết của phóng viên Linh Nhâm sẽ đề cập về nội dung trên. Quý thính giả cùng nghe.
Nhà gần sông cầu nên gia đình anh Lê Văn Nam ở xóm Dinh B, xã Nga Mi luôn lo lắng cho sự an toàn của các con. Ngoài thời gian chăm sóc và giám sát các con, ngay từ khi các con mới biết đi, anh đã làm rào chắn bao quanh nhà, cửa cổng đều khóa để phòng mọi tình huống có thể xảy ra, đặc biệt từ khi ở xã có 2 em nhỏ tử vong vì đuối nước đầu tháng 5 vừa qua, anh Nam cho biết.
Ở gần sông này nếu các cháu mà cứ thả các cháu ra tự do là nó sẽ nguy cơ dẫn đuối nước rất là cao. Cho nên là cũng đây bờ rào và dậu cũng phải rào dậu nó chắc chắn và trông nom quản lý các cháu nó chặt chẽ.
Nga Mi là xã tiếp giáp với nhiều sông suối nên vào mùa hè nóng bức thường thu hút trẻ em tham gia các hoạt động tắm, chơi đùa. Trong khi đó, phần lớn các bậc phụ huynh đi làm công ty gửi con cho ông bà chăm sóc. Phần khác lại bận rộn với việc nhà nông nên chưa có sự quản lý giám sát chặt chẽ đối với con em mình. Trước những vụ việc đau lòng đã xảy ra trên địa bàn, ông Lưu Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi nhấn mạnh về việc phòng chống đuối nước cũng như trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này.
Xã thì tổ chức các hội nghị lồng ghép tuyên truyền vào trong các hội nghị. Hai nữa là đưa các công văn thông báo về phòng chống đuối nước đối với các xóm để thông tin tuyên truyền trên loa phát thanh của các xóm. Tổ chức cắm các biển cảnh báo đuối nước đối với các bến sông cũng như là các ao hồ.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh mà phổ biến nhất là do sự chủ quan của người lớn đối với những nguy cơ gây đuối nước cho trẻ. Trong khi phần lớn trẻ không biết bơi hoặc có trường hợp biết bơi nhưng chưa được dạy kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra đuối nước, cùng với cấp chính quyền địa phương, các nhà trường trên địa bàn huyện Phú Bình cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức dạy bơi, kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình để quản lý, giám sát học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ hè. Thầy giáo Ngọ Quang Hưng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đào Xá cho biết.
Xã thì tổ chức các hội nghị lồng ghép tuyên truyền vào trong các hội nghị. Hai nữa là đưa các công văn thông báo về phòng chống đuối nước đối với các xóm để thông tin tuyên truyền trên loa phát thanh của các xóm. Tổ chức cắm các biển cảnh báo đuối nước đối với các bến sông cũng như là các ao hồ.
Có thể nói, dù địa phương đã làm tốt công tác phòng chống đuối nước, tuy nhiên những sự việc đau lòng vẫn xảy ra từ chính sự chủ quan cũng như việc thiếu kỹ năng sống của các em nhỏ. Theo thống kê của huyện Phú Bình, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn đã có tới 8 trường hợp tử vong do đuối nước. Gần đây nhất là hai vụ đuối nước ở xã Nga Mi và Đào Xá khiến 3 trẻ nhỏ tử vong. Để hạn chế các vụ việc liên quan tới đuối nước ở trẻ, đặc biệt là vào dịp hè sắp tới, bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Phú Bình cho biết về các giải pháp cụ thể.
Trọng tâm nhất là tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, các lớp có cái kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước. Đối với các xã thị trấn thì sẽ rà soát các cái kênh rạch, sông suối, những cái ao hồ mà có nguy cơ tai nạn đuối nước thì sẽ tổ chức nhiều các hoạt động tuyên truyền.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1938 chỉ đạo các ban ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em, trong đó chú trọng tới triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, khắc phục như làm rào chắn, lắp biển cảnh báo, tăng cường dạy bơi cho trẻ trong dịp hè. Với sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, địa phương trong việc tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở trẻ em nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước, các sự việc thương tâm sẽ không xảy ra, để mùa hè thực sự trở thành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bổ ích và an toàn đối với trẻ em trên địa bàn.
Nhật ký SEA Games 31. Mời quý thính giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ SEA Games 31. Trong ngày hôm nay, các vận động viên Việt Nam tiếp tục có những cuộc tranh tài hấp dẫn. Ở đường đua xanh, kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng đã gây ấn tượng khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m với thành tích 3 phút 48 giây 06 để mang về tấm huy chương vàng thứ 5 cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của Huy Hoàng tại kỳ SEA Games năm nay. Đáng chú ý, sau tấm huy chương vàng và kỷ lục SEA Games mới của Huy Hoàng, nội dung 400m tự do nam thì đội tuyển bơi Việt Nam còn giành thêm một tấm huy chương vàng nữa. Ở nội dung 200m bơi ngửa nam thuộc về kỳ ngư Trần Hưng Nguyên, người đã vượt qua đối thủ để giành tấm huy chương vàng thứ 6 cho bơi Việt Nam tại SEA Games 31 với thành tích 2 phút 1 giây 58. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của Hưng Nguyên tại SEA Games 31.
Còn ở nội dung đua thuyền, vận động viên Nguyễn Thị Hương đã giành huy chương vàng cự ly 1000m canoeing đơn nữ với thời gian 5 phút 0 giây 75. Trong khi ở canoeing thuyền 4 người dành cho nữ, các vận động viên Đỗ Thị Thanh Thảo, Ngô Phương Thảo, Đinh Thị Trang và Nguyễn Thị Thanh chỉ có thể giành huy chương bạc.
Ở nội dung đua xe đạp, đội tuyển đua xe đạp Việt Nam gồm các cua rơ Đinh Thị Như Quỳnh, Cà Thị Thơm, Đinh Văn Linh và Bùi Văn Nhất chỉ có thể giành tấm huy chương bạc đầy nuối tiếc ở nội dung xe đạp băng đồng nam nữ tiếp sức khi để thua đối thủ Malaysia đúng 10 giây trong tổng thành tích. Môn cờ vua, cặp vợ chồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thả Nguyên đã giành liên tiếp 2 huy chương vàng cho cờ vua Việt Nam ở hai nội dung cờ nhanh nam nữ. Đây là tấm huy chương vàng thứ 2 của Nguyễn Ngọc Trường Sơn tại SEA Games 31 sau khi anh giành huy chương vàng cờ tiêu chuẩn cách đây ít ngày. Trong khi đó, Thảo Nguyên có tấm huy chương vàng đầu tiên cho riêng mình sau khi đánh bại đối thủ Gong Guanjing của Singapore trong trận chung kết.
Ở môn nhảy xa dành cho nữ, sau khi vận động viên Bùi Thị Thu Thảo có cú nhảy tốt nhất ở lượt thứ 2 đạt 6,38m thì vận động viên Ngọc Hà vẫn miệt mài thực hiện 6 lần nhảy của mình. Trong đó, cú nhảy 6,39m đã được cô gái này giành huy chương vàng. Ngay sau khi kết quả được công bố, nữ vận động viên sinh năm 2000 đã chạy dọc sân ăn mừng chiến thắng và không giấu được cảm xúc, xin phép không trả lời báo chí.
Bên cạnh những tấm huy chương thì trong ngày thi đấu này, các vận động viên Việt Nam cũng để lại nhiều tiếc nuối. Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã bất ngờ bị loại ngay ở vòng tứ kết nội dung cung 1 giây đơn nữ. Cô gái sinh năm 2001 đang là nhà đương kim vô địch SEA Games ở nội dung này và từng có suất tham dự Olympic Tokyo 2021 hồi giữa năm ngoái.
Với những kết quả trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã tăng tốc cực kỳ mạnh mẽ từ sau lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12 tháng 5 khi bỏ xa các đối thủ trên bảng tổng sắp huy chương. Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đang đứng đầu cả về số huy chương vàng, huy chương bạc lẫn huy chương đồng. Cụ thể, tính tới 15 giờ hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 201 huy chương, trong đó 91 huy chương vàng, 54 huy chương bạc, 56 huy chương đồng. Đoàn Thái Lan hiện đang đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp với 36 huy chương vàng, 38 huy chương bạc và 54 huy chương đồng. Đoàn Philippines đứng thứ 3 với 30 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và 44 huy chương đồng. Dự kiến hết ngày đấu hôm nay, khoảng cách huy chương vàng trên bảng xếp hạng của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục được nới rộng.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy. Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.